Tôi nghe trong thiết phi có địa ngục, việc ấy có đúng không? Vô Độc đáp rằng việc đó đúng như vậy. Thánh nữ hỏi rằng tôi làm thế nào đến được địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần thì phải do nghiệp lực. Cho nên cảnh ở địa ngục chỉ có đến được bằng hai điều, một là nguyện lực và hai là nghiệp lực. Nghiệp lực là không muốn vô cũng vô, còn nguyện lực là tùy ý tự tại, cũng như nhà tù chỉ đến bằng hai cách. Một là nghiệp tội lực, tức là làm tội thì không muốn vô tù cũng bị kéo cổ vào tù. Hai là nguyện lực, tức là vào tù để chăm nuôi, để thăm nuôi, để giảng đạo, để an ủi, thì cái người đó vào tù tự tại, còn người nghiệp lực vào tù không có tự tại. Thành ra địa ngục cũng phải chỉ có vào được bằng hai cách. Thánh nữ hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như vậy, và lại có những người tội bơi lội trong đó cùng với các loài thú dữ nhảy bắt ở bên trên này. Vô Độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp đôi lần biển này. Thế là bước chân vào cảnh giới đó là cứ đi lần vô từ cái khổ này qua đến cái khổ kia. Thì Vô Độc đáp rằng là cái thần thức của người mới chết trong phòng 49 ngày, nếu người đó không có làm được một cái phước lành gì trong đời sống thì người đó chắc chắn phải đi qua cái biển này. Mà nếu những cái người thân nhân trong 49 ngày đó mà không cứu viện, tức là không làm tất cả những cái chuyện mà từ thiện để cứu cái vong linh đó, thì cái vong linh đó chắc chắn phải lội sang cái biển đó trong 49 ngày, rồi tùy theo cái nghiệp lực mà đi vào trong những cái cảnh giới khác bị đọa đầy hơn. Thì ở đây cũng có nhiều người đặt vấn đề rằng mình theo, có nhiều người cũng có hỏi tôi rằng theo trong đạo Phật thì nói rằng là ai ăn nấy no, như vậy thì người nào làm người đó được thì có cái chuyện làm dùng được không? Tại vì ai ăn nấy no mà tu dùng không được. Nếu mà như vậy thì kinh Địa Tạng này bảo rằng nếu mà người thân nhân làm công đức cho những người nói trên thì người nói trên được, thì người nói trên được. Đúng, hai cái đó nó không hề trái nhau, chỉ vì rằng là cái tư tưởng của mình không nắm vững hai vấn đề nói trên, không trái. Là đúng, người nào làm người đó được, nhưng mà người ta có nhiều cách làm, người ta có thể làm trực tiếp, người ta có thể làm gián tiếp. Cho nên vì như vậy trong kinh Phật mới nói rằng mình sẽ chịu tội hay mình sẽ được phước trong ba trường hợp: hoặc tự tác, hoặc giáo tác tác, kiến tác tùy hỷ. Tức là hoặc mình tự làm, hoặc mình xui người ta làm, hoặc mình thấy làm mình hoan hỷ. Cho nên nếu mình thấy một người nào niệm Địa Tạng mình hoan hỷ, công đức bằng với tự mình niệm, và công đức cũng bằng là mình khuyến khích một người niệm, thì bằng nhau. Như vậy có thể nói rằng là tự tác là tự mình làm, nói ví dụ vậy. Giáo tha tác là gián tiếp bảo người làm, nhưng mà thực chất ra là cũng là trực tiếp mình, tại vì do chính mình bảo, do chính mình nêu, thì mình có tác ý. Cho nên vì như vậy mà mình thấy người ta làm mà mình tác ý theo á, thì mình sẽ chịu tội hay chịu phước giống nhau. Đó, tại vì tác ý, tại vì mình có tác ý, chính mình tác ý. Thế thì một bất cứ một cái nghiệp nào nó cũng có thể là do mình trực tiếp hay do mình gián tiếp. Và bây giờ gián tiếp một người nào khác hồi hướng công đức cho mình được chứ không phải không được. Tôi nói ví dụ như vậy bằng chứng một cái cụ thể. Chẳng hạn, nói ví dụ, bây giờ tôi làm một cái điều gì đó cho mọi người, nhưng bây giờ tôi muốn hồi hướng công đức cho một người. Bây giờ nói ví dụ, bây giờ tôi muốn hồi hướng công đức hết cho thầy chủ trì Viên Giác, thì tôi sẽ nói là như vậy. Tôi bảo đáng lý ra tôi không có làm cái chuyện này, nhưng mà vì thầy chủ trì Viên Giác muốn, hay vì thầy chủ trì Viên Giác nói thỉnh mà tôi làm đó, thì cái công đức này đó là do nơi thầy chủ trì đó muốn như vậy và bảo như vậy. Nói ví dụ như vậy thì mọi người nghe xong thì đều gật gù và cảm kích, và mọi người tri ân. Như vậy tôi có thể hồi hướng được, tôi cho một người nào vật gì đó, nhưng mà tôi không nói tôi cho, mà tôi nói là cái người kia
họ cho.
Đây là tôi chỉ cho giúp giúp thôi thôi. Cũng như là chẳng hạn, ví dụ như là năm xưa hồi tôi còn ở bên Việt Nam thì bà chị tôi ở bên Canada, cứ đôi ba tháng thì bà lại tiếp tế cho tôi, tiếp viện cho tôi sống trong cái thời gian mà ở nước cộng sản, chùa chiền rất là đói khổ, thì bà cứ gửi quà về cho tôi, thì tôi cứ khi nào tôi cũng bán đi, và tôi cũng chia những cái đó ra làm ba phần, một phần tôi sống, một phần tôi đem đi phóng sinh, và một phần nó là để tôi làm những chuyện bố thí cho những người cần, chẳng hạn như là những người bệnh đau, những người gì tôi cho thuốc cho men, hay là những người họ đến chùa chiền, họ đi kinh tế mới rất là nhiều như vậy, và họ không có tiền đi xe, không có tiền về quê thì họ đến chùa họ cầu khẩn thì tôi cho. Và khi tôi đi phóng sinh như vậy, trong bất cứ cái lần nào đi phóng sinh như vậy, tôi cũng đều nguyện rằng là thí chủ mà phóng sinh đó là cái người chỉ của tôi chứ không phải tôi chỉ đại diện làm dùng thôi. Và cái người mà phóng sinh, cái người mà được cái công đức phóng sinh đó là vị thí chủ nói trên. Thì khi tôi hồi hướng công đức như vậy thì dĩ nhiên cái người được hồi hướng thì nó được chứ, người đó được. Cho nên chính vì cái nhiều nãy tôi ví dụ, khi mà mình hồi hướng cho một cái người nào mà mình bảo là do người đó, mà mình làm do người đó mà cái gì, thì người đó được một phần tri ân, được một phần công đức. Ở trong kinh này thì nhấn mạnh rằng nếu mà làm dùng như vậy đó, thì trong 7 phần thì cái người sống làm á, người sống được 6 phần công đức, người chết được 1 phần công đức. Thì chia ra làm 7 phần thì người chết được 1 thôi. Nhưng mà có còn hơn không? Thì cũng giống như là tôi ở bên Việt Nam, bà chị tôi vận chuyển gửi quà cáp thì kia cho tôi, thì có cũng vẫn còn là hơn không? Đó, ví dụ như thế. Đó là những cái vấn đề như vậy. Cho nên ở cái cảnh khổ trong 49 ngày mà không có làm một cái gì hết á, thì người kia phải chịu những cảnh khổ như vậy. Rồi thánh nữ lại hỏi quỷ vương là thân mẫu của tôi mới mất gần đây, không rõ rằng là bà ta thác sinh vào cái chốn nào. Quỷ vương hỏi là thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì. Sở dĩ quỷ vương gọi là Bồ Tát là bởi vì quỷ vương thấy thánh nữ này xuất hiện ở nơi địa ngục này mà không phải là vì nghiệp lực, thì biết ngay là vào bởi một cái nguyện lực, cho nên chỉ có Bồ Tát mới có nguyện lực để vào trong địa ngục mà thôi. Thành ra vì như vậy. Chứ còn nếu mà vào vì nghiệp lực là thấy gông cùm xiềng xích, thấy vẻ tiều tụy nó hiện ra ngay, chứ không thấy những cái vẻ mà đoan chính, phước tướng, hiền bày ở một cái cảnh giới mà khó thấy được những cái hình dáng như vậy. Khi thanh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chính pháp nhưng mà chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu, vô độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa cùng thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu làm chi. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của bà ta có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, kính thờ đức giác hoa định tự tại Vương Như Lai. Cho nên chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát này được thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng được vui vẻ, đồng được thác sinh. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cao lưu. Bây giờ thánh nữ dường như chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức giác hoa định tự tại Vương Như Lai mà phát nguyện rộng lớn rằng: con nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì con lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Tức là lập ra những cái phương tiện để cứu độ. Thành ra thánh nữ khi xuống dưới địa ngục nhìn thấy như vậy thì phát nguyện như thế, phát nguyện là độ nhất thiết. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương vô độc chính là tài thủ Bồ Tát hiện nay, còn thánh nữ Bà La Môn đó chính là địa tạng Bồ Tát đó vậy. Thì đây là Đức Phật nói lại cho Văn Thù Sư Lợi nghe những cái quá khứ phát nguyện của địa tạng. Tuy rằng ngài một lần phát nguyện là phát nguyện muôn thuở, nhưng mà cái nguyện đó cứ được lập đi lập lại trong nhiều đời, mà Đức Phật chỉ đơn cử ra 1-2 đời thôi, vài ba đời thôi. để mà nói rõ đến cái tinh thần phát nguyện của Địa Tạng. Và tinh thần này là tinh thần là vì hiếu, báo hiếu, và Đức Phật cũng vì báo hiếu mà lên trên cung trời đau lợi. Cho nên có thể nói kinh này thực chất rằng là hiếu kinh. Kinh này là kinh báo hiếu phụ mẫu ân. Cho nên kinh này cũng có thể trì tụng là, thí dụ như bây giờ nhân ngày sinh nhật của cha mẹ hiện còn tại thế, hoặc là ngày giỗ của cha mẹ hiện đã mất, hàng con cái cần phải trì tụng kinh này. Và Phật tử cũng đừng có sợ sệt khi nghe kinh tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho mình hết hồn hết vía. Có rất nhiều người như vậy, tại vì cứ có cái tư tưởng nghĩ rằng kinh Địa Tạng chỉ để cầu siêu. Đã. Không phải như vậy. Nếu mà mình đọc hết trong kinh coi, kinh này là cầu an rất là đắc lực. Ở nơi nào có ma quỷ nhiều thiết lập tượng ngày Địa Tạng trì tụng kinh này thì ma quỷ phải lui, thì ma quỷ phải lui ấy. Đó là cái phẩm thứ nhất. Còn cái phẩm thứ nhì là cái phẩm phân thân tập hội. Đã. Thì bây giờ mình biết rằng khi trong cái đại hội này, nó khi mà phân thân của Ngài Địa Tạng đến cùng với những chúng sinh mà được những hóa thân, phân thân nó độ nhiều vô số. Những phân thân nó cũng vô số lượng, mà những phân thân đó khi tới trước Đức Phật Thích Ca, thì những phân thân nó kết hợp thành một thân, rồi cúng dường chư Phật. Thì những cái chúng sinh đồng đến cái phân thân đó, thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho họ an trụ để đạo vô thượng chính đẳng chính giác, không còn có thối chuyển, mà an trụ trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đạo vô thượng chính đẳng chính giác là đạo mà phụng sự chúng sinh, và phụng sự được toàn thể chúng sinh thì thành tựu được Phật quả viên mãn. Cho nên an trụ trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác không có một cái nghĩa gì khác hơn là an trụ ở trong Bồ Đề Tâm, nghĩa là an trụ ở trong cái nguyện mà độ nhất thiết chúng sinh, là cái nguyện độ nhất thiết chúng sinh của những vị này không còn thối lui, thì gọi là an trụ ở trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác mà không có thối chuyển. Nhưng chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử trong sáu đường, chịu biết bao nhiêu khổ sở, không có lúc nào ngưng. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Địa Tạng Bồ Tát mà tất cả đều chứng được đạo quả. Đó cũng là một cái điều mà tôi nói rằng cũng hy hữu và lạ lùng thay là tại Cửu Hoa Sơn, và chỉ tại Cửu Hoa Sơn là có những vị tăng đến đó. Vị tăng nào tới đó cũng bị Ngài Địa Tạng nhiếp. Nếu mà một người Phật tử nào đi mà chịu khó quan sát á, thì sẽ thấy rằng ở Nam Mi, ở Ngũ Đài, Quan Thế Âm cũng chiếm đóng hết 3/4. Quan Thế Âm không những chiếm đóng trọn vẹn, chiếm đóng một cách trọn vẹn cái lãnh thổ Phổ Đà Sơn mà không một người nào được đặt chân tới được hết. Mong phải Ngài cấm đoán, nhưng mà cái thế lực của Ngài nó mạnh đến độ như vậy. Mà kể cả Ngũ Đài và Nga Mi, sự hiện hữu của Quan Thế Âm cũng vẫn mạnh như thường. Nhưng chỉ có Cửu Hoa là phải nói rằng Địa Tạng Bồ Tát cũng chiếm đóng núi Cửu Hoa na ná như là Quan Âm ở Phổ Đà vậy. Nghĩa là đến Cửu Hoa thì khi nào vào trong tất cả những cái tự viện, vào những cái nhà khách của các vị trụ trì, các ngôi chùa chính ở trên núi Cửu Hoa, luôn luôn tôi bắt gặp những pho tượng Địa Tạng hiện hữu ở trong những nhà khách nói trên. Dĩ nhiên tại chính điện rồi, mà còn dĩ nhiên ở trong phòng khách, nhất là phòng khách của Hòa Thượng Phương Trượng của toàn núi, là Địa Tạng ngồi, Địa Tạng đứng, Địa Tạng trắng, Địa Tạng vàng, Địa Tạng to nhỏ, một dọc ngay trước cái bàn khách trải dài tượng Địa Tạng. Tượng nào tượng đó rất là tướng hảo quang minh. Và Hòa Thượng Phương Trượng đó mở miệng nói là Địa Tạng, cứ mở miệng là Địa Tạng Bồ Tát, khép miệng là Địa Tạng Bồ Tát, lúc nào cũng Địa Tạng Bồ Tát. Gần như cái chữ Địa Tạng Bồ Tát nó ngày quen miệng, giống như mọi người ở thế gian này nói A Di Đà Phật hay là nói Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Tức là nó thâm nhập, nó thâm nhập như vậy. Cho nên ngay khi mà cụ hỏi tôi rằng là khi đãi ăn, cụ khoản đãi một bữa ăn chiều, nhưng mà mọi người đi về trễ, và cụ thì tuổi già sức yếu cho nên ăn sớm và nghỉ sớm và dậy sớm. Cho nên cụ ăn rồi nhưng mà cụ ra để tiếp đón. Và cụ hỏi rằng chư vị Pháp Sư cùng với quý vị Phật tử đấy đi có mệt mỏi không? Tôi nói chúng con cả một ngày leo núi mệt lắm, nhưng về đây chỉ nhìn thấy cái bóng dáng nhân đức của Hòa Thượng thì tự nhiên tụi con bất giác người nào người đấy đều được khinh an. Và Hòa Thượng nhìn chăm chăm tôi và nói là không phải vậy đâu, mà do nơi Địa Tạng Bồ Tát chứng chi mà Ngài biết rằng là chư vị Pháp Sư cùng quý vị cư sĩ ở đây lặn lội và vân tập từ 7 quốc gia xa xôi về đây với một tấm lòng thành đảnh lễ và chiêm bái Bồ Tát, cho nên Pháp Sư không thấy hả? Rõ ràng hôm qua trời mưa suốt ngày, mà ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều trời quang mây tạnh, đó không phải là Bồ Tát phóng quang gia hộ khiến cho chư vị Pháp Sư cùng quý vị cư sĩ ở đây được chiêm bái và hành hương một cách thoải mái, viên mãn? Đó là do nơi Bồ Tát chứng giám được tâm lòng thành của quý vị đó. Hòa Thượng nói như vậy, mở miệng khi nào cũng nói Địa Tạng, khi nào cũng Địa Tạng. Và nhờ chính cái những cái tinh thần đó mà tôi mới nói có đến 3 vị Pháp Sư của thời đại hiện tại này ngồi yên và tịch y như là Ngài Kim Kiều Giác của thế kỷ thứ 8 và y như Ngài Vô Hà của thế kỷ thứ 16. Y như vậy, ngồi an nhiên bất động và thị tịch. Đó là những vị tăng mà cứ ẩn tu mà chẳng ai biết tới tên tuổi hết. Và cho đến một ngày họ phát giác là những vị này ngồi trong tư thế tham thiền và đã tịch diệt từ hồi nào chẳng hay. Thì những cái hình hài đó vẫn ngồi uy nghi như vậy và vẫn được để tôn trí tại những ngôi chùa ở tại núi Cửu Hoa để thờ phụng. Và chỉ Cửu Hoa mới có cái truyền thống ngồi tịch như vậy. Chỉ ở Cửu Hoa mới có cái truyền thống để lại toàn thân xá lợi, nghĩa là xá lợi cả một khối từ đầu đến chân, gọi là kim cương bất khả hoại thân. Mà mình đến đó mình sẽ được chứng kiến. Thì đó cũng là chỉ là một cái tinh thần bi nguyện rộng lớn hiện hữu ở nơi đời để cứu độ chúng sinh. Với cái tinh thần bi nguyện cứng chắc đó khiến cho thân tâm này cũng trở thành bất khả hoại như cái nguyện kia. Cho nên phải nói là Địa Tạng có một cái năng lực không lường được. Bây giờ Đức Phật nó mới giơ cánh tay sắc vàng xoa trên đảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà dạy rằng ta ở trong đời ngũ trược, hồi nãy giải thích, giao hóa những chúng sinh căng cường như thế, làm cho họ được điều phục bỏ tà về chính, nhưng trong 10 phần vẫn còn 2 phần chúng sinh quen theo tính ác. Muốn độ những chúng sinh này, ta phải phân thân ra 1000 trăm ức, lập ra nhiều phương tiện. Trong chúng sinh đó hoặc có người căn tính sáng lẻ, nghe pháp của ta thời liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ bị tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ao rạch suối làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra phạm vương chuyển luân quốc vương cư sĩ, hoặc hiện ra tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hay là la hán, thanh văn, bích chi. Không phải chỉ duy nhất hiện thân Phật, có nghĩa là Đức Phật bảo khi Đức Phật độ chúng sinh thì Đức Phật hiện vô lượng thân chứ không phải chỉ thân Phật để độ chúng sinh. Cho nên ở trong giai đoạn nào cần hiện độ thân Phật thì độ hiện, mà trong giai đoạn nào hiện những thân nào đó để hiện. Nhưng mà hiện ra ở nơi đời này thì không ngoài lấy cái nền tảng của sự thành Phật, tức là vô thượng chính đạo, đó làm một cái nền tảng để độ sinh. Nền tảng đó chính là cái nền tảng của Bồ Đề Tâm, tức cái nền tảng của sự phụng sự chúng sinh. Cho nên chư Phật hiện ra với thân nào đi chăng nữa thì cũng chỉ kéo dắt chúng sinh về cái cảnh giới đó. Cho đến con lắm chúng sinh á, Phật nói nghe, nhưng mà có người nói nghe, bạn bè nói nghe, có người thì vợ nói mới nghe, có người thì chồng nói nghe, có người thì mẹ nói mới nghe, có người thì con nói mới nghe, tùy theo. Cho nên Đức Phật ứng hiện đủ thứ thân như vậy để bảo, chứ không phải là cứ thân Phật nói là thiên hạ nghe. Cho nên chính vì như thế thì khi Đức Phật ứng thân ra độ vô lượng chúng sinh, có một lần tôi mới nói là bởi vì có nhiều người Phật tử học đạo không biết cho nên hay hủy báng, hay khởi tâm phân biệt, Và hay tỷ dụ như là hay nói rằng là tu là phải thế này phải thế kia. Có nhiều người nói tu là phải nghiêm, có nhiều người bảo tu là phải hòa, mình phải dễ dãi như là Bố Đại như Tế Điên. Còn có người bảo tu thì phải uy nghi đường hoàng này, cái khó khăn này nọ thì mới đúng là tu. Đó, thành ra người thích theo khuynh hướng này thì đả kích khuynh hướng kia, nhưng mà cái đó là chật lất hết. Bởi vì Đức Phật độ vô lượng chúng sinh, cho nên Đức Phật phân vô lượng thân để mà tùy theo căn tính mà độ. Cho nên nếu mà chỉ hiện một thân ra thì không có độ hết chúng sinh được. Tại vì độ được số chúng sinh này thì chúng sinh khác nó hủy báng. Thành ra phải hiện vô lượng thân đó thì độ tận hết. Thì cái hàng chúng sinh mà thích khắt khe thì hiện thân khắt khe. Cái hàng chúng sinh mà thích vui vẻ thì hiện thân vui vẻ. Hàng nào Đức Phật cũng đáp ứng. Cho nên vô lượng chư tăng chỉ là vô lượng hóa thân của một tinh thần độ sinh từ Đức Phật. Và tinh thần nó hóa hiện vô lượng để độ vô lượng căn cơ. Mà nếu chỉ hiện một hóa thân không độ được vô lượng căn cơ. Cho nên Đức Phật và Như Lai phải hiện ra vô lượng thân, vô lượng hạng người để độ chúng sinh, chứ không phải chỉ hiện thân Phật ở trước chúng thôi. Địa Tạng, ngài xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh căng cường đầy tội khổ và khó khai ngộ như vậy. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thì họ phải chịu cái nghiệp báo của họ. Nếu khi họ bị đọa vào đường dữ chịu sự thống khổ, thời ông, tức là Địa Tạng Bồ Tát, nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, hiện nay ân cần phó chúc mà gắng độ chúng sinh, phó chúc cho ông đó mà gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi Ta Bà này từ nay, tức là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, từ nay, tức là Đức Phật còn ngồi tại thế cho đến khi Niết Bàn, cho đến khi Di Lặc ra đời, đều được giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Tức là Địa Tạng sẽ là cái người mà gánh vác tất cả những cái trách nhiệm xử lý trong khi Di Lặc chưa thành Phật, trong khi Đức Thích Ca Mâu Ni tạm thời vắng bóng. Bây giờ những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, cảm kích mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, khiến cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí tuệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn muôn đức hằng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn đức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn đức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, thoát khỏi hẳn vòng sinh tử và được cái vui của Niết Bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp, tức là những chúng sinh nào đối với Phật Pháp đó, chỉ là một việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, còn đều độ thoát lần lần, làm cho chúng sinh đó được lợi ích rộng lớn. Cúi mong Đức Như Lai chưa vì những chúng sinh ác nghiệp ở đời sau mà sinh lòng lo âu. Cúi mong Đức Như Lai chưa vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo âu. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như vậy. Thế là Đức Phật chỉ âu lo rằng là những chúng sinh căng cường như vậy khó độ lắm, thì Địa Tạng thưa rằng là xin Như Lai đừng có lo âu vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau, con đây nhất định độ họ, cho dù họ có làm một mảy may, một cái thiện pháp nhỏ bé đi chăng nữa, con cũng không có bỏ họ, cũng